Express.
10 bạn mới thì hết 5 đến 6 bạn là mấy bạn thay đổi công việc mới và đi đến một công ty khác, hoặc là nghỉ ở nhà, đi làm nghỉ ở nhà và tìm một công việc khác không cùng lĩnh vực đó luôn.
Và ở thời điểm này các bạn có tỷ lệ đào thải cao thì bắt đầu công ty lại tuyển ồ ạt hơn và vẫn đào thải nhiều hơn, cho nên là cái tỷ lệ nghỉ đang cao.
Sau dịch này nhiều hơn, sau ba tại chỗ thì nghỉ nhiều ra nhiều. Giống như kiểu tâm lý sợ, sau dịch này người ta nghỉ chắc cũng tầm gần 100. Chỉ có đợt này thôi mà, lại rác, đa số là sản xuất.
Vâng, đó là tình trạng thị trường lao động sau dịch. Theo báo cáo của Alphabet tại sự kiện trực tuyến chiều ngày 22 tháng 12 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đang cao, chiếm 2,52% nguồn nhân lực. Nhưng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cũng rất cao. Trong đó có nhiều nguyên nhân liên quan trực tiếp đến COVID-19. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 6 tháng 1. Với tên gọi chung là trào lưu nghỉ việc ồ ạt, nghịch lý này đang càn quét từ châu Mỹ, châu Âu, châu Á và bây giờ là Việt Nam. Dịch bệnh đã khiến tình trạng này trầm trọng hơn.
Mình nghỉ việc từ hồi tháng 8 năm 2021 á.
Chỉ có những anh chị cũ á, chị làm từ lâu rồi á, thì anh chị vẫn cố định và đi làm tiếp. Sau khi dịch á, thì 10 bạn mới á, thì hết 5 đến 6 bạn là mấy bạn thay đổi công việc mới và đi đến một công ty khác, hoặc là nghỉ ở nhà.
Sau dịch này nhiều hơn, sau ba tại chỗ thì nghỉ nhiều ra nhiều. Giống như kiểu tâm lý sợ, thì sau dịch này người ta nghỉ chắc cũng tầm gần 100, chỉ có đợt này thôi mà, lại rác, đa số là sản xuất.
Có nhiều hơn một chút bởi vì do ảnh hưởng của dịch, cho nên là cái tỷ lệ các bạn mà không tạo ra được doanh thu nó cũng nhiều hơn so với những năm trước, thì thời điểm hiện tại nhiều hơn. Mình nghĩ cũng tùy theo công ty nữa, bởi vì ví dụ so với những năm trước các bạn không tuyển nhiều, tức là các bạn không nghỉ nhiều thì mình cũng không tuyển nhiều. Và ở thời điểm này các bạn có tỷ lệ đào thải cao thì bắt đầu công ty lại tuyển ồ ạt hơn và vẫn đào thải nhiều hơn, cho nên là cái tỷ lệ nghỉ đang cao.
Nhưng mà đặt ra thì rất là nhiều. Ví dụ như ở công ty chị, tại là sau khi dịch thì những người ở dưới quê để mà lên thành phố của mình á, thì họ không có được ra đường, tức là phải đắp mát, không có được chích đầy đủ để họ được đi. Nên họ nghỉ gần như là 20% số lượng nhân viên.
Cả doanh nghiệp và người lao động đều cho rằng dịch bệnh là một trong những lý do khiến họ quyết định nghỉ việc. Anh Hoàng, một nhân viên ngành bất động sản, quyết định nghỉ việc sau 2 tháng làm việc online. Chất lượng công việc và thu nhập giảm sâu vì không thể làm trực tiếp là lý do anh dừng hẳn công việc.
Trong khoảng thời gian dịch bệnh thì mình phải ví dụ là mình về quê nè. Thì lúc đó thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vào đợt dịch lớn nên là công ty cho nghỉ. Nhưng nếu khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ổn thỏa rồi, đi làm lại bình thường rồi á, thì ở địa phương mình á mới bắt đầu bùng dịch. Đó, lý do mà bất khả kháng nên mình cũng rất là khó để quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Vẫn làm online được, mới lại làm online về quá nhiều mình cảm thấy rất là đuối, rất là mệt á. Không đạt KPI từ việc làm online tại nhà. Và cái mức lương đồ của mình nó cũng bị chênh lệch nhiều lắm. Nên là mình quyết định là nghỉ công việc này để tìm cái công việc linh động hơn. Thì tất nhiên là mình sẽ cảm thấy rất là bức rứt và khó chịu khi ở nhà thời gian dài. Và mình làm bất động sản đúng không, thì mình sẽ phải giới thiệu căn hộ cho khách và giới thiệu đất dự án khu đô thị cho khách. Nhưng khi ở nhà thời gian quá dài á, mình không thể dắt khách đi xem được nè, thì chắc chắn là sẽ rất khó bán cho khách. Bởi vì mình cũng hiểu nè, là khách phải đi xem đất và xem căn hộ thì họ mới muốn mua. Thì giờ mình đang ở nhà thì mình sẽ không cho khách đi xem được nè, là mình sẽ mất thu nhập. Bởi vì lương cơ bản mình không cao, cái thu nhập của mình nó sẽ dựa trên cái việc là mình bán được bao nhiêu sản phẩm cho công ty của mình. Nói chung là dịch bệnh cũng bắt đầu khiến mình thay đổi nhiều lắm. Thay vì cứ ngồi online xong phải gọi khách là ví dụ anh ơi chị ơi có mua căn hộ không, mua đất không, có một khoảng thời gian bắt đầu chán dần đi thì mình sẽ gọi mình hỏi là anh chị này dịch có khỏe không, mình chỉ hỏi như thế thôi, đơn giản như có cuộc điện thoại mình gọi lên cho khách mình, dạ anh ơi chị ơi bên em có dự án căn hộ mới này anh chị có muốn mua không, ví dụ vậy đi. Xong anh chị đó kêu là giờ nhà anh chị đang đưa gia đình đi cấp cứu hay gì đó, là tự nhiên bắt đầu là mình có một ngày không vui luôn đó.
Còn với chị Thi, một nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông cho hay, việc từng nhiễm bệnh khiến chị thay đổi quan điểm sống. Mối nguy cơ về sức khỏe khiến chị muốn dành nhiều thời gian cho cuộc sống và sở thích cá nhân. Đó là lý do chị quyết định nghỉ việc.
Trong cái khoảng thời gian dịch thì mình cũng từng là F0. Đó cũng có thể là một lý do để khiến mình không muốn làm việc nữa. Kiểu mình nghĩ mình phải sống có ý nghĩa hơn và dành thời gian để làm những cái mình thích. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình đã suy nghĩ về tất cả mọi thứ, về công việc, về điều gì thật sự là có ý nghĩa đối với mình. Và mình muốn làm những cái điều mình thích. Mình đã thay đổi suy nghĩ một chút xíu và sống vì cái đam mê của mình nhiều hơn. Thời gian dịch vừa qua thì mình cũng đã phải làm việc work from home, không được tương tác với các đồng nghiệp nhiều, làm việc online nó không thực sự đem lại sự hiệu quả. Mình cũng đã suy nghĩ về vấn đề này được 1-2 tháng này rồi. Với mình hiện tại thì niềm vui trong công việc và cuộc sống mới là cái mình nên ưu tiên. Như là những người thân xung quanh mình thì mình nên quan tâm về những cái đó nhiều hơn. Trong cái thời điểm dịch bệnh thì mọi thứ đều bị trì hoãn lại á, cho nên mình nghĩ không chỉ riêng mình mà cái việc đưa ra một cái quyết định như là nghỉ việc trong thời điểm dịch bệnh nó khá là thách thức và cũng có một chút rủi ro nữa. Bản thân mình trong cái thời điểm khó khăn đó mình cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi nhưng mà mình vẫn không tìm thấy niềm vui, thì mình nghĩ là công việc đó mình nên dừng lại ở đó thôi vì mình đã cố gắng đủ rồi á. Mình dự định sẽ học những cái mình thích như là đạo diễn nè, director, những cái việc nó nghiêng về nghệ thuật một xíu. Và mình quyết định nghỉ việc ở thời điểm này, mình cũng đã xác định khoản tiền tiết kiệm của mình theo mình làm việc ở khoảng thời gian trước đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái khoản tiết kiệm đó để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày của mình. Mình cũng sẽ tìm một công việc mới sớm thôi, cho nên là mình nghĩ là mình vẫn có thể sắp xếp được.
Cũng bị ảnh hưởng tâm lý bởi Covid, chị Tú thì cho biết, dù không bị nhiễm bệnh nhưng việc chôn chân trong nhà 5 đến 6 tháng khiến chị mất hết năng lượng và cần thời gian để nghỉ ngơi.
Mình nghỉ việc thì từ tháng 8 năm 2021 á. Thật sự bản thân mình khi mà nghỉ việc thì nó cũng có rất là nhiều lý do. Mà cái quan trọng nhất đối với mình đó là trước khi nghỉ thì mình đã có một khoảng thời gian work from home rất là dài, nó bị bí bách á. Cùng với lúc đó thì Sài Gòn cũng giãn cách xã hội nữa, cho nên là ở cái tinh thần của mình nó càng trở nên chán nản hơn và gần như là lúc đó mình không thể nào mà dành cái sự tập trung của mình cho bất kỳ cái công việc nào cả. Lúc đó là mình đã quyết định là mình sẽ tạm dừng cái công việc này. Cái thời điểm đó thì gần như là tất cả mọi người luôn, cả mình thì chỉ gặp gỡ những người xung quanh qua điện thoại hay là laptop thôi. Cho nên là mình thấy nó rất là chán á. Kiểu như mình nhớ là lúc đó mỗi sáng mình thức dậy thì mình cảm thấy người mình rất mệt mỏi và mình không muốn nói chuyện với ai, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm gì cả. Một phần là vì tâm lý, nhưng mà thứ hai nữa đó là mình nghĩ là nếu như mà mình cứ để như vậy lâu dài á thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của công việc cũng như là ảnh hưởng đến những cái anh chị em đồng nghiệp mà làm việc chung với mình nữa. Sau khi nghỉ việc thì mình đã dành khoảng 2 đến 3 tháng để mình nghỉ ngơi cũng như là mình lấy lại được cái cân bằng trong cuộc sống á. Cái chi phí sinh hoạt ở Sài Gòn á, thì nó khá đắt đỏ, cho nên là lúc mà mình không có công việc á, thì cái việc mà trang trải ở Sài Gòn thì nó khá là khó khăn với mình. Cho nên là lúc đó mình đã trở về quê và giống như là mình nhờ ba mẹ mình nuôi giúp vài tháng gì đó. Sau khi mà tinh thần của mình ổn rồi á, thì mình sẽ trở vào Sài Gòn và mình kiếm một cái công việc mới và tiếp tục cái cuộc sống của mình.
Cũng theo kết quả khảo sát trực tuyến với hơn 65.200 người đi làm thuộc 20 ngành nghề ghi nhận, chỉ 40% muốn quay lại công sở hoàn toàn. Trung bình cứ 10 người thì 8 người muốn vừa làm việc ở nhà, vừa đến công sở. Thậm chí họ sẵn sàng chịu giảm lương để được làm hình thức này. 4% sẽ chọn nghỉ việc luôn để chuyển sang công việc tự do và nhờ đó được linh hoạt chọn nơi làm việc. Theo khảo sát của Alpha B, tỷ lệ nhân viên văn phòng muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cũng thấp nhất, chỉ 46% lao động. Chị Quảng, chủ một công ty sản xuất điện tử cho biết, việc nhân sự nghỉ nhiều khiến tình trạng thiếu lao động cuối năm trầm trọng hơn.
Thường thì năm nào cũng thế, về cuối năm hè thì đều thiếu lao động hết à. Nhưng mà do đợt vừa rồi dịch về, người lao động chắc sợ hay tâm lý sợ hay sao đó, người ta chưa có lên lại á. Người lao động không có, đợt vừa rồi người ta lô ba tại chỗ, mệt, công việc mệt rồi này, nhiều áp lực, người ta báo công việc gia đình về quê. Có nhiều người nghỉ không biết đơn luôn, nghỉ về luôn, bỏ luôn. Ở ba tại chỗ lâu quá, ra ngoài được giải thoát nên là được về luôn đấy. Bên em thì tìm thêm mấy lao động thời vụ, nhưng mà cũng ít lao động lắm. Phí nhiều lắm, phí dịch vụ nhiều lắm. Thường lương cơ bản là tầm 4.9 triệu, là rơi vào 100 mấy một ngày, rồi phụ cấp các thứ lên tầm 220-230 một ngày, nhưng mà bên này sử dụng phí là lên tới 270-280.
Trong khi đó, chị Ánh, phòng nhân sự tại một công ty bất động sản cho hay, dịch COVID-19 khiến tỷ lệ đào thải trong ngành này cao chưa từng có, công ty phải chi thêm định phí để tìm lao động.
Thường ví dụ cái tỷ lệ đào thải cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút liên quan tới ví dụ các bạn không có doanh thu trong vòng 2-3 tháng đầu tiên thì mình cũng tốn cái định phí khá là lớn. Tỷ lệ tuyển dụng đang lên con số là mấy ngàn sale á, cho một văn phòng. Mình tuyển người như vậy tỷ lệ đào thải của mình cũng sẽ rất là cao. Bên mình hiện tại vẫn đang phải duy trì con số. Trụ sở chính hiện tại mình đang có duy trì khoảng số 250 sale. Mục tiêu của bên mình là phải lên tới 700 sale trong quý 1 năm tới. Tuy nhiên, ví dụ cũng có một số công ty ở thời điểm dịch thì họ chi trả khoảng có những vị trí chi trả 30%, trong thời điểm dịch có những vị trí chi trả 50% và có những vị trí chi trả 70% luôn. Trong thời điểm dịch nó tùy vào cái mức độ quan trọng và cái tần suất làm việc của bạn đó. Cho nên là cũng có, dĩ nhiên là cũng có sẽ một số bạn cảm thấy không hài lòng. Khi mà các bạn không hài lòng với chính sách công ty thì ví dụ các bạn cảm thấy bất công hoặc là như thế nào đó thì các bạn cũng sẽ nghỉ. Nghỉ thì nó chỉ liên quan với chính sách trong mùa dịch thôi. Còn ví dụ một số các chính sách khác, nếu mà các bạn vào thấy không phù hợp văn hóa ấy, hoặc là thấy thu nhập thực tế bị trừ khá là nhiều khoản, khá là thấp đi.
Trước tình trạng này, các doanh nghiệp cũng nhìn lại các chính sách phúc lợi của mình để giữ chân lao động.
Hiện tại đa số các công ty bất động sản hướng giải quyết chung thì mọi người chỉ đang quan tâm về chính sách, về hoa hồng, về sản phẩm. Nếu mà cảm thấy chính sách bên mình chưa đủ tốt so với bên khác, hoặc là cái sự chi trả hoa hồng nó chậm hoặc là nó thấp hơn bên khác, thì mình thường xuyên phải ra cái phải thay đổi chính sách giữa các công ty đối thủ và được so sánh, được thay đổi khá là thường xuyên. Tức là có thể thay đổi về lương cứng, rồi thay đổi về phụ cấp chi phí marketing cho các bạn, phụ cấp điện thoại cho các bạn, rồi thay đổi về dòng sản phẩm, thay đổi về chi trả hoa hồng. Nói chung là nó có nhiều cái để cải thiện, nhưng mà thường là mình sẽ vẫn phải so sánh giữa thị trường và mình đưa ra cái chính sách tốt hơn cho công ty đối thủ.
Lợi thì là công ty chỉ không có phúc lợi, nhưng mà công ty chỉ đảm bảo vẫn đủ thu nhập dù có dịch, dù không dịch. Đúng lý ra thì các công ty làm họ cũng không trả lương trong tháng dịch. Thứ nhất họ sẽ giảm nửa lương hoặc là không trả lương trong những tháng dịch đó, hoặc là sau tháng dịch đó họ cũng chỉ trả được có 50-75% lương mà thôi, chứ không trả full lương. Nhưng công ty chỉ vẫn trả full lương đầy đủ lương để cho anh em có được làm, để giữ cho lao động không trừ lương, không trừ lương, không trừ bảo hiểm, vẫn đầy đủ như là đi làm mặc dù là mình đang bị dịch.
Dự báo của Alphabet cho thấy, với ảnh hưởng kéo dài của COVID-19, nhóm nhân viên tiêu chuẩn cũng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ dao động và bỏ việc. Một số nguyên nhân khác như biến động ngành nghề, sự mệt mỏi, kiệt sức trong môi trường làm việc căng thẳng và mất cân bằng, hay mất kết nối với đồng nghiệp và mất gắn kết với công ty, cũng khiến việc gắn kết với công ty thấp đi. Với tình trạng này, một số giải pháp được đưa ra. Doanh nghiệp cần có những hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để hỗ trợ nhân viên vượt qua giai đoạn này, cũng như hạn chế thất thoát đáng tiếc cho tổ chức. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, sáng ngày 6 tháng 1. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.